tuệ lúc đó ở trên giường không? Như vậy có tha có tự không? Tự là mình, cái chợ Đà Lạt huyền nghị là cái khác, nhưng mà trong cái giấc mơ thì nó đều nằm trong giấc mơ hết. Cả người và mình đều nằm trong giấc mơ. Thì trong mắt Phật, Phật dạy rằng có phải là chúng ta đang mơ không? Có một cái câu chữ Hán là xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh, có nghĩa là cả một cái cuộc đời của mình ở trong đời như là ở trong một giấc mộng lớn. Như một giấc mộng lớn, phải không? Đó. Thì thành ra những cái ý nghĩa này bây giờ mình nói cũng để lý luận chơi, tại vì nhưng mà trong giấc mơ là đại chúng hiểu đó, cả một thế giới dựng lập trong mơ là trong giấc mộng của một người, cho nên nó không có tha, không có tự, không có người, không có mình. Những cái này mình nghe biết rồi, trong cái tu tập một lúc nào đó khi tâm mình yên á, mình sẽ thấy rõ những cái nghĩa này lắm. Hoặc là mới đây cô có được nghe có người kể, hoặc là cũng đã từng có người trình với sư ông, rồi sư ông mới kể lại cho mấy cô nghe là có những cái người họ nhập thất, và rất nhiều người trình cái kiểu này. Có ông thầy nào bên Trúc Lâm Tăng cũng có trình kiểu này, là bừng mắt dậy đi ra khỏi cửa thì thấy mình với cây thông này nó không khác, mình với cái cọng cỏ nó không khác. Mà mình nghe thì mình không hiểu cái không khác đó là sao hết. Cái thấy con chim mà nó đang hót trên cây ấy, của nó với mình là một. Thì người ta trình với sư ông như vậy đó. Thì đại chúng nghe có hiểu chỗ đó không? Đó, pháp giới hoa nghiêm, trùng trùng, mình là người, người là mình. Thì cái đó mình nghe vì bằng lời, bằng chữ, và đem ý thức hiểu, cho nên mình không biết. Nhưng mà cứ thử tu tập đi, và hễ mà tâm yên lặng, sống ở cái chỗ chân như pháp giới này, là lập tức rõ cái chỗ này ngay.
Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị, bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Có nghĩa là cần gấp tương ưng, chỉ nói không hai, không hai thảy đồng, không gì chẳng dung. Yếu là cần yếu, yếu cấp là mau mau gấp gấp, là cái việc rất cần. Tương ưng là hợp với, khế hợp. Hợp với cái gì? Hợp với cái chỗ bản tâm, cái chỗ chân thật. Thế nào gọi là tương ưng, hoặc là làm sao để tương ưng? Thật ra ngay cái khi mình hỏi như vậy là đã, đối với các bậc tác gia thì như vậy là các ngài cho đây là một câu hỏi sai. Là tại vì như vậy rồi nói tương ưng với cái chỗ bản tâm chân thật, cái chỗ này nó không lời, nó không thể dùng ngôn ngữ để thấu, không hình tướng để chỉ bày. Thì bây giờ mình hỏi làm sao để tương ưng cái chỗ này, thì không thể đem cái ý thức của mình, không thể đem cái tâm mong cầu của mình để thấu cái chỗ phi tư lương, tức là cái chỗ vô vi, không suy nghĩ tạo tác này được. Tuy là như vậy nhưng mà vẫn có những cái phương tiện để giúp cho mình, cái người học đi đến cái chỗ này. Thì trước hết á, sư ông hay dạy mình á, rất là đơn giản mà biết vọng không theo. Mình nghe rất là đơn giản mà tại sao nó lại dính tới cái chỗ tương ưng này? Tại vì cái bản tâm thanh tịnh của mình á, là nó có sẵn, nhưng mà nó bị che mờ bởi những cái vọng. Thì bây giờ mà muốn tương ưng trở về lại cái chỗ có sẵn này thì chỉ có đừng theo vọng thôi. Thì hễ mà mây mù mà được vẹt đi, tan đi, thì cái mặt trời, mặt trăng, trí tuệ nó tự hiện. Thành ra biết vọng không theo thì tự nhiên cái trăng nó sáng, thì lúc đó gọi là tương ưng. Nghe đơn giản quá ha. Thì cũng vậy, giống như mình đang lăn xăng lộn xộn thì cái Phật tánh nó không hiện rõ. Còn khi mà mình như bây giờ đang ngồi trong lớp, thì quý vị đang bình thường, bình tĩnh nghe như thế này thì cái gì nó cũng rõ, thì đó cũng là tương ứng. Nhưng mà vừa nghe nói vậy cái tức cười, thì trong tâm nó khởi lên cái, thì đó là đã sao động rồi. Thì chỗ này trong Lăng Nghiêm Đức Phật chỉ bằng một cái hình ảnh rất dễ cho mình hiểu. Khi Ngài A Nan hỏi thì Ngài mới kêu cho người đánh một tiếng chuông, hỏi Ngài A Nan và đại chúng có nghe không. Trả lời có nghe. Giây lát sau khi mà cái tiếng chuông nó tan, lại hỏi có nghe không, mà nói không nghe. Cái Đức Phật mới quở, sao mấy ông lộn xộn, khi thì nói nghe, khi nói không nghe. Ngài A Nan Ngài mới nói, thì hồi nãy là có tiếng, thì tụi con trả lời là có nghe, thì bây giờ không tiếng thì nói không nghe. Thì nó rõ ràng như vậy, sao Thế Tôn quở là lộn xộn. Đức Phật mới nói, tiếng là cái có khởi, có diệt, còn cái nghe của ông á, lúc nào vắng đâu. Nếu mà không nghe, khi có tiếng thì có nghe, mà khi không tiếng, nếu mà không có cái nghe ở đó thì lấy cái gì mà biết không tiếng. Thì các ông lầm lẫn cái tiếng là bên ngoài sanh diệt, lẫn lộn với cái nghe không sanh diệt của các ông. Chúng ta nghe chỗ này có thấy giật mình không? Là mình cả ngày mình lẫn lộn cái chuyện này đây. Lấy tiếng làm nghe, khi không có tiếng thì nói là tôi không nghe. Đó, mình thường như vậy hoài. Mà đâu phải không có tiếng là mình không nghe. Đó, ngang đây chúng ta mới hiểu thế nào là công án của một bàn tay, phải không? Đó, hai bàn tay vỗ thì nó thành tiếng, mình nói mình có nghe. Nhưng mà khi một bàn tay không có tiếng nào phát ra thì mình vẫn nghe và mình biết là không có tiếng. Đó, thì tiếng vỗ của một bàn tay chính là cái chỗ tánh nghe của mình thường hằng. Đó, chỗ đó là chỗ tương ưng. Không biết nói là khó hay dễ để trở về đây. Tại vì nó không hình không tướng, nó sẵn đủ nơi mình cho nên nó dễ. Nó không hình không tướng cho nên mình cứ quên hoài, cho nên nó khó. Như vậy, tương ưng ở đây là tương ưng với tánh giác. Cái đối đãi hai bên nó là cái thế giới của mình. Còn cái tánh giác này nó vượt khỏi hai bên. Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị, chỉ nói không hai.